This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tấn xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý vị, trước khi mời quý vị đón nghe chương trình trong dòng ngoài phố, hôm nay vì lý do kỹ thuật cho nên chúng tôi sẽ thực hiện chương trình này trễ hơn thường lệ. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin dự đoán thời tiết mới nhất ngay bây giờ tại Dallas Fort Worth của chúng ta. Thưa quý vị, ngay bây giờ với nhiệt độ ngoài trời là 51 độ, trời có một ít mây với gió nhẹ từ 7 đến 8 mai một giờ. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có một ngày thời tiết tương đối là khô ráo và nhiệt độ cao nhất cho ngày hôm nay là 56 và thấp nhất vào ban đêm sẽ là 39 độ. Buổi tối quý vị sẽ cần mặc một chiếc áo ấm để mà ra khỏi nhà. Thưa quý vị, ngày mai thời tiết tiếp tục khô ráo giống như ngày hôm nay, với nhiệt độ cao nhất là 68 độ và thấp nhất là 48 độ. Trời có nhiều mây và cơ hội có mưa sẽ là 10% mà thôi, không đáng kể. Ngày thứ Bảy thì cơ hội có mưa sẽ lên đến 50% và nhiệt độ cao nhất là 56, thấp nhất là 38 độ. Thưa quý vị, đó là bản tin dự đoán thời tiết mới nhất ngay bây giờ và cho những ngày cuối tuần. Ngày thứ Bảy thì Việt Tấn thấy sẽ có mưa. Cho nên quý vị có làm tính toán công chuyện gì đó, thì tránh ngày thứ Bảy vì cơ hội có mưa sẽ lên đến gần 50% cho ngày thứ Bảy. Đó là bản tin dự đoán thời tiết mới nhất. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị nếu như không có gì thay đổi. Mời quý vị đón nghe chương trình trong nhà ngoài phố. Thưa quý vị, chương trình trong nhà ngoài phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi ngày thứ Năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị nào có thắc mắc trong những vấn đề có liên quan đến đời sống, sinh hoạt, về an ninh, có câu hỏi và quý vị muốn gọi vào để chia sẻ với những cái sự mất mát xảy ra với cộng đồng của mình như là cướp giật hoặc là những cái điều kiện, những cái sự việc nào đó có thể gây nguy hại đến tính mạng và tài sản của riêng cá nhân của quý vị và có liên quan đến cộng đồng người Việt, thì quý vị có thể gọi vào để chia sẻ những cái thông tin đó. Và cảm ơn quý vị rất nhiều vì quý vị đã tham gia chương trình này rất đông đảo. Và thể lệ của chương trình, chúng ta không chỉ trích một cá nhân nào được nêu tên, không nêu tên một cơ sở thương mại hoặc một cái department nào để mà chỉ trích trong chương trình này, vì chúng ta chỉ có một chiều mà chúng ta chỉ trích như vậy thì không đúng. Chính vì vậy cho nên trong chương trình này chúng tôi không nhận chỉ trích được nêu tên một cá nhân nào, một cơ sở nào, một cái department nào. Rất là cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Vì lý do kỹ thuật bên phía đường dây của anh Trương Minh Ẩn cho nên chúng tôi chưa có thể tiếp chuyện ngay trực tiếp với anh Trương Minh Ẩn ngay bây giờ. Và thưa quý vị, sau đây mời quý vị bắt đầu theo dõi và xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn ạ. Hello. Hello, xin kính chào anh Trương Minh Ẩn ạ. Vâng, vì lý do kỹ thuật chúng tôi không có giữ được làn sóng cũng như là đường dây bên phía Trung Minh Đẩn, và mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình và chúng tôi sẽ tiếp chuyện với anh Trung Minh Đẩn sau một vài giây phút. Và xin được dạ vâng, Việt Tấn xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình, có ba vị. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, em tên Ly.
Dạ, chị Ly.
Em xin hỏi cái trường hợp của em là gì nè. Em thấy một cái số điện thoại gọi vô máy của em, nó không có hiện số, nó chỉ để là unknown thôi. Em nghe thì nó nói là của FBI and nó nói về cái bác gia của em sao thu lao gì, nó nói đại khái em không có
cần. Ok chị, Tấn hiểu rồi. Gần đây có những cái điện thoại đó nó vô trong điện thoại của Tấn luôn. Cái đó là một cái công ty về về security á, họ nói là trong bác gia của mình giờ sau này có nhiều cái case mà FBI đang làm á, là giống như có nhiều người bác gia họ vô trong cái hàng rào của mình, vô trong phía sau nhà mình, accept vô nhà của mình, thì mình cần phải ghi danh vô cái chương trình security đó, chứ không có gì quan trọng đâu chị. Chị cúp đi là được rồi.
Dạ.
Dạ, không có gì đâu chị.
Dạ, em cảm ơn. Tại vì em không biết làm sao, em muốn nhờ người dành để gọi lại cái số.
Không có chị. Cái đó là một cái công ty nó quảng cáo về cái chương trình về Alarm Security thôi chị.
Dạ, dạ. Ok, vậy em mang tạm rồi. Thank you anh nhiều.
Dạ, dạ, không có gì đâu chị. Dạ. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ, phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết cái danh của chú luôn ạ.
Tôi là Tâm ở Gia Lành đó.
Chú Tâm.
Tôi có một câu chuyện như thế này muốn hỏi anh Ẩn.
Dạ vâng, bây giờ thì anh Ẩn cái đường dây hơi hơi gặp trở ngại chút xíu, nhưng mà chú cứ nói đi, Tấn sẽ ghi lại đây, rồi chút xíu nữa khi mà cái đường dây bên phía anh Ẩn mà rõ ràng đó thì sẽ trả lời cho chú ha. Và chú cứ nói với chú Tâm.
Dạ, tôi có một cái Facebook, ở trên Facebook đó tôi có để hình ở trên Facebook á.
Facebook của chú
gia đình rồi hình cá nhân tôi á.
Dạ vâng.
Rồi nhưng mà có người á họ share cái những cái tấm ảnh của tôi, rồi họ làm một cái Facebook cái tên của tôi, rồi họ viết ở trong đó nhiều cái nó không có được đàng hoàng cho lắm phải không? Rồi tôi mới vô trong đó tôi coi á, thì có những cái á, thì tôi nghĩ là cái người này á, họ biết tôi rành lắm, cho nên là họ nói những cái á, thì nó đúng sự thật, nhưng có những cái á, thì nó sai sự thật mà nó làm sao đâu á.
Bây giờ chú ơi, bây giờ đại khái là bây giờ chú trong cái Facebook á, chú có nhiều cái option lắm. Chú có thể là cho trong cái phần mà chú nói những cái hình của chú á, có thể ra ngoài public hay không, thì trong đó chú không có lock cái phần đó thì người ta cũng có thể nhận được cái hình, nhìn thấy cái hình đó của chú. Nếu mà chú
đúng rồi.
Dạ dạ. Nếu mà chú vô
nhưng mà họ nhìn thôi chứ họ đâu có lấy cái hình của tôi được. Nếu hỏi cái hình của tôi như vậy á, thì nó là legal hay là illegal?
Bây giờ chú coi trong cái policy ở trong cái Facebook á như thế nào, chú hay không? Chú có, nó có nhiều cái option lắm, tại chú thí dụ có nhiều chú bác mới vô á, những cái option đó mấy chú bác không có coi, chỉ biết chơi à, chat qua mình bỏ comment lên trên đó cho mấy cái hình người bạn này kia thôi, chứ mấy chú chưa có biết cách là lock private, rồi lock không có cho public cho những cái hình của mình, hay là chỉ có fan của mình nhìn thấy thôi, hay là như thế nào? Dạ dạ.
Tôi biết phần đó chứ, nó có những phần là nó để
bây giờ cái
phần đó là riêng của mình thôi.
Dạ,
rồi
vâng.
Những phần mà để bên ngoài chẳng hạn như là cho bạn bè mình kia nọ thì cái public á là người ta chỉ nhìn thôi, chứ người ta đâu có quyền lấy cái tấm ảnh của mình mà người ta xê những cái tấm ảnh đó rồi người ta lại post lên, người ta làm bậy bạ được.
Dạ vâng, bây giờ chú giữ đường dây chút dạ. xíu nha. Hello anh Nẫn.
Ok.
Hello.
Dạ, xin chào anh.
Ok, xin lỗi tất cả quý vị thính giả, nghe 600 biết lý do kỹ thuật gì mà tôi chờ hoài Diệp Tấn, tôi nghe giọng Diệp Tấn mà Diệp Tấn nghe được.
Dạ vâng, rồi giờ bây giờ ok rồi anh. Bây giờ cái vụ mà bên Facebook mà anh nói là...
Dạ tôi có nghe rồi Diệp Tấn, nhưng mà có một cái để tôi nói nghe vậy á, một khi có người nào abuse cái website đó đó, thì trong cái Facebook nó có một cái nhóm chuyên môn để tất cả quý vị complain vấn đề đó. Còn vấn đề mà cái hình mà một khi mình đã đăng trên mạng rồi đó thì nó thật sự ra nó cũng chẳng phải privacy hay là cái gì nữa, tại vì mình đưa mọi người coi, người ta nếu mà nằm trên cái màn ảnh rồi người nào đi ngang cái màn ảnh đó thì mọi người đều thấy, thì nó người ta có thể chụp hình, người ta làm gì ta làm. Thành ra một khi một cái tấm ảnh nào quý vị muốn mà privacy á, thì mấy anh đừng có post lên trên internet, dù cái đó là private hay là public. Còn nếu mà người ta dùng cái đó để abuse á, thì tôi khuyên anh á, nếu mà có những cái lời đó mà tổng trọng thuần phong mỹ tục là một, hay là vi phạm luật hay là hăm dọa hay là nói những cái tin tức không chính đáng, thì anh gọi cơ quan cảnh sát địa phương đó. Khi mà ta check cái ID IP address á, người ta sẽ biết người đó là từ đâu làm ra computer nào. Nếu mà đó là một cái quan trọng thì cảnh sát sẽ làm cho anh. Ok.
Ok, dạ dạ tôi hiểu rồi. Dạ.
Thôi, xin chào anh. Dạ vâng, thì dạ. Thì tôi nghĩ cái nếu mà cái người viết đó thì đã không biết rành anh chú, thì chú warning họ vô trong cái post đó, nếu mà một lần nữa đó là anh sẽ gọi cảnh sát này kia nọ thì có thể họ sẽ không có chơi trò đó nữa. Chú nhá.
Dạ dạ, cảm ơn. Vâng. Dạ. Dạ cảm ơn chị
Phan. Thường thường họ cũng không có muốn giống như là ai cũng không có ai muốn dính vô liếu đến chính quyền đâu. Chú ha, cho chúc may mắn nha.
Dạ,
chú
dạ,
coi
dạ,
lại cái vụ privacy của bạn fan này kia, hay là chú lock lại hết những cái gì mà mình không muốn ta coi đó.
Dạ.
Dạ xin dạ, chào. Dạ. Dạ. Xin được chào bệnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh của cô luôn ạ.
Dạ em tên Thanh, em ở Argentina.
Xin mời chị Thanh. Dạ, có câu hỏi hay là có muốn chia sẻ gì đó?
Dạ em có câu hỏi là em có đứa con 9 tuổi, nó đang bị giống như bị bệnh tâm thần á, đại khái rất cũng nặng, nhưng mà vợ chồng em cũng ráng nuôi nó lâu lắm rồi. Mà em hỏi anh Ẩn là nếu một ngày nào đó giống như vợ chồng em già hoặc là không có đủ sức để take care nó đó, thì yeah. cái chỗ nào để tụi em gửi nó đi người ta take care dùm, hay là chỗ nào đó giống như ở Việt Nam ta gọi bệnh viện tâm thần hay đâu đó, có yeah. được không?
Ok, bây giờ trả lời câu chị trước khi trả lời câu hỏi chị thêm cái nữa.
Dạ.
Con của chị và chị đi có nằm trong chương trình MSMR, tức là Mental Health.
Dạ,
Mental
thưa là em có try nhiều lần, em gọi MSMR, rồi khi mà nó interview, nó show con em, với lại em đưa cho nó cái insurance mà em mua trong hãng em đang làm á, nó từ chối, nó nói nó chỉ nhận Medicaid thôi, nó không có nhận insurance.
No, wait a minute. Cái chuyện mà con chị nếu bác sĩ certify mà thuộc về bệnh tâm thần đó, chị hiểu không? Thì cái cơ quan á là chính phủ bắt đầu nhảy lên, chị hiện tại chị có collect tiền SSI không?
Dạ không, tụi em hư nó hoàn toàn chính bản thân mình từ
đó,
insurance tới
editing. Okay,
không có sự
tiền
SSI hay
chị
hay là Medicaid gì hết.
Chị em lặng, chị để cho anh nói cho chị.
Chính cái lỗi lầm của chị là chị không apply cái tiền đó. Chẳng hạn như bây giờ, có một số người ta không muốn lấy food stamp thì sẽ không có Medicaid cho con.
Dạ.
Chị hiểu không? Do đó, ngay bây giờ chị ở thành phố nào vậy?
Dạ, Arlington.
Rồi, chị xuống Parangtati, MSMR, chị tìm điện thoại đó. Nếu mà không, chị gọi trong phòng, tôi cho số điện thoại. Trong đó
em đã gọi liên lạc với tụi nó rồi.
Anh... chị lại nhà thăm viếng, và từ đó về sau khi cháu đã nằm trong chương trình SSI, chính phủ bắt buộc phải take care. Rồi bây giờ,
dạ.
thêm cái
thưa
nữa.
Thưa anh Ẩn, em có lý do là vậy. Tại vì em không đủ qualify để xin SSI là lý do em bỏ một số tiền trong saving account. Nó nói em có tiền trong băng, nó không cho. Mà
chị
em không hiểu
chị,
tại sao
phải.
Là...
tôi có mấy trăm ngàn anh chị, tôi cũng có đứa con cũng đương nằm SSI, ok?
đừng có nói câu đó, nó trạch hoàn toàn đi. Đến khi chị già, chị không nuôi được con, thì chính phủ sẽ đưa vô cái state group home. Nó sẽ take care đến khi đứa nhỏ qua đời. Do đó, đến khi chị có gia tài, nếu mà chị chia cái số tiền cho nó, thì cái số tiền sẽ dùng do cho đứa nhỏ nó không được benefit nhiều. Còn nếu mà chị sau này, anh chị mà để gia tài cho những con khác, đứa nhỏ đó còn zero số 0, thì chính phủ lúc nào cũng phải giúp đỡ những người gọi là retardation, ok? Chị muốn biết thêm chi tiết thì gọi tôi nói
chị ơi,
tôi
rất là dạ. Chị đừng có, bây giờ chị đừng không cần phải giống như là chị nói là tranh cãi nhiều với anh Ẩn, là vì cái trường hợp này là trường hợp mà anh Ẩn là người trong cuộc luôn chị. Thành ra anh Ẩn cho chị dẫn cho chị ha. Bây giờ chị nói nhưng cái này hay nhưng cái kia, bây giờ nhiều khi cũng không có đúng hết. Bây giờ anh Ẩn sẽ hướng dẫn cho chị và chị có thể gọi số điện thoại sau.
Em đi làm 2 giờ rưỡi em mới ra, vậy em gọi khoảng mấy giờ thì anh Ẩn có ở office.
Hello nè.
Ok, chị để số điện thoại cho tôi. Rồi mong chị cho tôi, ví dụ chị nói ok chị làm về 2 rưỡi thì tôi gọi chị khoảng 3 giờ. Ok ha.
Dạ, dạ.
Rồi, xin chào chị có số điện thoại office của anh không?
À, dạ có.
Dạ em vâng rồi, chào chị.
Em mới xin được người quen trong hãng.
Rồi xin chào chị nha. Chúc chị may mắn nha, xin chào chị.
Dạ.
Xin chào, hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường gì?
Hello, dạ phải tôi không ạ?
À? Dạ, cho biết quý danh của chú đúng không ạ?
Dạ, tôi tên Minh ở Chức Minh đó, chào anh Ẩn, chào Việt Sáng. Xin cho tôi hỏi một cái câu hỏi là, giống như cái hàng rào của tôi đó, nó cao 8 feet, mà phía sau bức da của tôi đó, tôi tính để một cái tượng Phật đó cao khoảng 10 feet, có nghĩa là cao hơn cái hàng rào 2 feet đó. Như vậy có sao không ạ? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là giả sử tôi để một cây dù, nó cũng hơi cao cao hơn hàng rào chút xíu, tôi có phải xin phép gì không? Xin nhờ anh Ẩn trả lời giúp ạ.
Rồi anh ở thành phố nào vậy?
Dạ ở Richardson.
Ok, bây giờ tôi nói cho anh nghe câu vậy. Đối với vấn đề mà để tượng Phật ở ngoài đó nha, thì tôi cũng người Phật giáo, tôi biết cũng như mấy người mà bên đạo Thiên Chúa cũng đã từng có gặp trở ngại vấn đề này. Tại vì có những cái tôn giáo bên Mỹ hoặc có những người Mỹ bên đây họ không thích để bất cứ cái tượng gì mà thuộc về tôn giáo ngoài. Thành ra có một số người để tượng của những vị thần linh của mình hay là những đấng giáo chủ mình đó thì đã bị đi ngang đập bể, luyện đá cũng như xịt nước sơn vô giấy. Thì cái đó là cái sự mà tôi khuyên anh thôi, chứ còn cái đức tin của anh muốn làm gì anh làm. Còn cái chuyện mà anh muốn để cái dù cao hơn cái hàng rào anh đối, có một cái dù có 4-5 cái ghế, cái chuyện đó tôi không thấy thành phố nào có trở ngại cả. Nhưng nếu anh làm cái dù đó hơi đặc biệt hơn á, thì cái chuyện đầu tiên anh lên trên planning, zoning and planning. Bất cứ thành phố nào, anh vô City Hall, anh hỏi là planning and zoning. Thì anh vô đó hỏi là tôi có cái dù như vậy, anh có thể chụp cái hình hoặc đưa cái brochure nó coi, nó sẽ trả lời câu đó hơn. Tại vì mỗi thành phố có cái luật riêng của thành phố, do đó đây tôi không trả lời được thành phố của tôi hoặc thành phố kế bên cho thành phố Richardson. Ok nè.
Nhưng mà cái tượng Phật có ở phía trong cái hàng rào của bức da của mình á, chứ không phải ở ngoài.
Dạ không, đúng rồi. Nhưng mà cái ý tôi nói là ví dụ như mình có đức tin đó, mình để cái tượng Phật làm sao ở ngoài đừng thấy á, thì nó an toàn hơn. Tại vì tôi đã nhận được những cái complaint đa số thì những người cũng bên Phật giáo như bên Thiên Chúa đã bị người ta xịt nước sơn, luyện đồ dơ hoặc là đập bể luôn anh. Tại vì có những cái tôn giáo đây không tin rằng để những cái hình đó ở ngoài là đối với họ là họ thích. Do đó cái đó là cái ý kiến tôi thôi, còn cái chuyện anh muốn làm thì anh cứ làm. Ok ha.
Dạ, về phía bên CD đó có phạt mình hay là có cái gì không vậy?
Dạ không, nhưng một lần nữa anh muốn làm cái gì anh cho họ biết ngay tại chỗ. Chỉ có cái Planning and Zoning Department của Richardson có thể trả lời câu hỏi của anh thôi. Tại vì cái CD ordinance nó có thể thay đổi hàng năm. Ok ha.
Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn gì.
Dạ.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và thưa anh, vừa rồi trong phần đầu chúng ta không có cái phần nói chuyện vì đường dây điện thoại bị trở ngại, và không biết là anh có cái những cái sự kiện gì đặc biệt hoặc là những cái câu chuyện nào đặc biệt về có liên quan đến cộng đồng mình không thưa anh?
Dạ có, cái đặc biệt nhất á là đa số quý vị đang bị cảnh sát cho tích cạch á, là khi mình quẹo phải, mình hết, mình nằm bên lên phải thì quẹo phải, cái đó là cái lý gồ vậy phải không?
Dạ đúng ạ.
Nhưng mà tất cả mọi người mình khi quẹo phải đó thì vừa quẹo phải là sang lên thứ ba bên tay trái ngay tại chỗ của đường bên kia, thì chính vì cái đó là quý vị bị tích cạch.
Dạ vâng, Tức là mà lúc mà quẹo phải mà có hai cái trường hợp, bây giờ điện thoại, đường dây điện thoại của anh thì em không có nghe rõ nữa rồi. Chút xíu nữa, bây giờ cũng cho hết, gần hết phần 1, cho nên chúng ta sẽ trở lại trong phần 2 thưa anh. Và Việt Tấn sẽ tiếp chuyện với anh trong câu chuyện này tiếp theo. Vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố phần 1, và chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý thính giả vì lý do kỹ thuật, cho nên âm thanh về đường dây không có được rõ ràng lắm, và chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2 của chương trình. Mời quý vị đón nghe.
Nhân viên Hồng Kông Marketplace kính chúc quý khách, quý thân chủ, quý đồng hương tại Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận vui vẻ và hạnh phúc. Hàng tuần chúng tôi có rất nhiều hàng on sale tại chợ Hồng Kông hai nơi, Dallas trong khu Phú Lâm, số điện thoại 972-437-9888, Asia Times Square Grand Prairie, số điện thoại 972-988-8811. Hồng Kông Marketplace xin trân trọng kính mời.
Đến với tiệm trang trí nghệ thuật, quý vị sẽ có miễn phí một vòng đeo tay thật đẹp. Tiệm nằm ngay khu chợ 99 Ranch Market tại Plano. Giảm giá đặc biệt tất cả các bình hoa đẹp, giảm 80% off. Nệm lót ghế chỉ có $1.99, tượng con mèo may mắn. Hàng ngàn đồ trang trí rất đẹp cho năm mới, hàng trăm con ngựa nghệ thuật,
tượng Phật Bà, tượng Quan Công, lồng đèn đỏ, tranh sơn dầu, tranh thiêu, chậu cá, chậu hoa lớn, giá rất rẻ, giảm giá đến 80% off.
Các loại bàn ghế nội thất gỗ rosewood đẹp và quá rẻ, 9 đồng cho bộ chén kiểu 10 cái, bộ bình trà 20 đồng một hộp.
Nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết, mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối, đến không mua cũng được tặng quà.
Tiệm nằm trước khu chợ 99 Ranch Market, thành phố Plano, số 101 West Spring Creek Parkway, phòng 731, điện thoại 214-226-1208, 214-226-1208.
Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu nữ bác sĩ nhãn khoa Nguyễn Bảo Trân, MD, PhD, hiện thời là giáo sư nhãn khoa và trưởng phòng thí nghiệm tại trường UT Southwestern Medical Center ở Dallas, nguyên bác sĩ thường trú tại bệnh viện UCLA Jill Stein Eye Institute, đang nghiên cứu phương cách giúp cho bệnh nhân bị tiểu đường khỏi bị mù mắt, chuyên khám mắt người lớn, mổ mắt và điều trị các bệnh về mắt, mắt mờ, mắt gườm, mắt bệnh tiểu đường, glaucoma, mắt bị mộng thịt, mắt bị khô, ngứa, đau, mắt bị chấn thương, đo kính đeo mắt. Văn phòng tại 5303 Harry Hines Boulevard, Dallas, xin gọi ngay bác sĩ nhãn khoa Nguyễn Bảo Trân 214-645-2020, 645-2020. Bác sĩ Nguyễn Bảo Trân trân trọng kính mời.
Cháu ơi, đọc giùm bác to thuốc nãy coi, họ nói ngài uống mấy viên vậy? Mà chút nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc giùm bác nghe.
Bác ơi đừng lo, để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc tây của người Việt mình ngay thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì, các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
Vậy tốt quá hả cháu, tiệm nào vậy ta?
Dạ, tiệm thuốc tây KVN của Dược sĩ Thảo, ngay tại số 4860 đường Matlock, thành phố Arlington, gần chỗ bác sĩ Trương đó bác. Điện thoại 817-962-0417, 962-0417. Nhà thuốc tây KVN tại Arlington mở cửa từ 8:30 sáng đến 7 giờ tối, thứ bảy mở cửa đến 3 giờ chiều, chủ nhật đóng cửa, giao thuốc tận nhà miễn phí.
BioElma2, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên, không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó. Đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. BioElma2 mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải độc các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lạnh tự nhiên. BioElma2 làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh loét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân, và đặc biệt là làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc số 916-491-9219, 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
BioElma2 có bán tại tiệm Deco One trong khu Asia Times Square, A2G Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, vùng Garland có bán tại Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall, Pure Water Pacific tại Dallas, chợ Việt Nam Plaza, Houghton City.
Choctaw Casino hân hạnh giới thiệu cuộc thi giọng hát vàng. Bạn là người có khả năng ca hát, hãy tỏa sáng cùng ánh đèn sân khấu để mọi người được thưởng thức tài năng của bạn. Ghi danh dự thi miễn phí. Thông tin chi tiết xin vào website trườngsơnmusic.com. Golden Voice. Thí sinh gửi đơn ghi danh đến trước ngày 23 tháng 3 năm 2014 sẽ dự thi sơ khảo 1 bắt đầu lúc 3 giờ chiều ngày 30 tháng 3 năm 2014 tại Choctaw Casino. Thí sinh gửi đơn ghi danh đến trước ngày 17 tháng 5 năm 2014 sẽ dự thi sơ khảo 2 bắt đầu lúc 3 giờ chiều ngày 1 tháng 6 2014 tại Choctaw Casino. giải nhất 5.000 đồng và hợp đồng biểu diễn 1 năm với Trường Sơn Entertainment, giải nhì 2.000 đồng và hợp đồng biểu diễn 1 năm, giải ba 1.000 đồng và nhiều giải thưởng khác. Mọi thắc mắc xin liên lạc số điện thoại 972-750-0903, 750-0903.
Chợ Niêu Trường Nguyên Collins là ngôi chợ quen thuộc với đồng hương Việt Nam. Chợ Niêu Trường Nguyên luôn có hàng tươi sống, nhiều mặt hàng phong phú, giá cả thật dễ mua. Hàng tuần đều có hàng on sale với giá rẻ bất ngờ. Kính mời quý đồng hương đến với ngôi chợ Niêu Trường Nguyên hàng ngày, hàng tuần để có được những thức ăn, thực phẩm và hàng tiêu dùng cho gia đình với giá cả thật phải chăng. Chợ Niêu Trường Nguyên ngay góc Walnut và Jupiter, điện thoại 972-276-1185. Chợ Niêu Trường Nguyên, người bạn đồng hành cùng gia đình quý vị.
Đến với tiệm trang trí nghệ thuật, quý vị sẽ có miễn phí một vòng đeo tay thật đẹp. Tiệm nằm ngay khu chợ 99 Grand Market tại Plano. Giảm giá đặc biệt tất cả các bình hoa đẹp, giảm 80% off. Nệm lót ghế chỉ có 1 đồng 99. Tượng con mèo may mắn. Hàng ngàn đồ trang trí rất đẹp cho năm mới. Hàng trăm con ngựa nghệ thuật.
Tượng Phật Bà, tượng Quan Công, lồng đèn đỏ, tranh sơn dầu, tranh thiêu, chậu cá, chậu hoa lớn. Giá rất rẻ, giảm giá đến 80% off.
Các loại bàn ghế nội thất gỗ Rosewood đẹp và quá rẻ. 9 đồng cho bộ chén kiểu 10 cái, bộ bình trà 20 đồng một hộp.
Nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Đến không mua cũng được tặng quà.
Tiệm nằm trước khu chợ 99 Grand Market, thành phố Plano, số 101 West Screen Creek Parkway, phòng 731, điện thoại 214-226-1208, 214-226-1208.
Nhà hàng A1 Buffet tại Arlington hoàn toàn đổi mới, lịch sự sang trọng. Tới một lần chắc chắn quý vị sẽ trở lại hoài với menu thật hấp dẫn, từ đồ biển tới thịt đủ loại, rau cải xanh tươi bổ dưỡng.
Thức ăn độc đáo như hot pot Korean table grill, seafood buffet và rất nhiều món đặc biệt nhất trong vùng.
Quầy Korean barbecue tự tay chọn lựa, nướng ngay tại chỗ, hấp dẫn, thơm ngon.
Xin cảm tạ quý khách đã ủng hộ nhà hàng A1 trong suốt thời gian qua. Nhà hàng A1 Buffet tại Arlington, 469-422-0880, 469-422-0880.
Văn phòng bảo hiểm Allstate Vina tại Garland thông báo, quý vị đến với văn phòng chúng tôi hoặc chỉ cần gọi điện thoại cho Allstate Vina Insurance để check giá bảo hiểm xe, nhà, apartment, bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm cho business, tiệm tóc, tiệm nail sẽ được nhận một vé rút thăm trúng thưởng. Giới thiệu người khác check giá bảo hiểm cũng sẽ được nhận một vé rút thăm trúng thưởng hậu hĩnh. Giải nhất, 2 vé máy bay đi Las Vegas, 1 phòng khách sạn cho 2 đêm. Giải nhì, 1 iPad mini 16GB. 2 giải ba, mỗi giải 1 gift card 100 đồng. Chương trình kết thúc ngày 1 tháng 6 năm 2014, rút thăm vào ngày 14 tháng 6 năm 2014. Allstate Vina Insurance Garland, đối diện chợ Trường Nguyên, 972-272-8462, 272-8462.
Gọi tiền xin tới công ty Hồng Lan.
Công ty Hồng Lan chuyển tiền chuyển hàng về Việt Nam. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ Hồng Lan trong nhiều năm qua. Hồng Lan có giá thuế đặc biệt khi quý khách gửi đồ điện tử về Việt Nam. Hồng Lan nhận chuyển sữa Ensure, sữa cho người tiểu đường, dầu gió xanh về Việt Nam. Hồng Lan chuyển tiền uy tín, tận tâm. Hồng Lan trong khu Sài Gòn Mall, 972-530-0631, 530-0631. Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy.
Mời đồng hương đến với công ty Hồng Lan.
Chúng ta đang sống trong môi trường ô nhiễm, chất độc đi vào cơ thể hàng ngày bằng đường hô hấp, ăn uống, thậm chí qua làn da. Các anh chị em ngành nail, ngành tóc làm việc trong các beauty salon thì lượng chất độc xâm nhập cơ thể càng nhiều hơn gấp bội.
Hãy đến Teletron thử qua phòng xông hơi gia đình HealthMate Home Sauna của Mỹ với kỹ thuật tân tiến được khám phá bởi các kỹ sư không gian NASA, chứng nhận bởi UL và Lifetime Warranty.
Phòng xông hơi HealthMate Home Sauna tiện nghi xinh xắn, giúp tẩy trừ độc tố, tống khứ những chất cặn bã và mỡ thừa ra ngoài cơ thể, giảm nguy cơ cao mỡ trong máu, giúp giảm cân nhanh chóng an toàn.
Phòng xông hơi HealthMate Home Sauna giúp điều hòa khí huyết, giảm cao máu, tiểu đường, tăng cường khả năng miễn nhiễm, làm tăng biến mọi đau nhức tê thấp và thần kinh tọa, thanh tẩy da chết tái tạo và bảo dưỡng làn da tươi trẻ.
Phòng xông hơi gia đình HealthMate Home Sauna chỉ có tại Teletron, giá phải chăng, trả góp dài hạn không tiền lời.
Teletron Dallas tọa lạc tại trung tâm thương mại Asia Times Square, điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999.
Hiện nay, nhà quan mua Funeral Home đang có chương trình tài trợ chi phí cuối cùng.
Nhà quan mua luôn có nhân viên người Việt đích thân hướng dẫn và lo mọi thủ tục cho người thân của quý vị thật chu đáo và tận tâm,
nhận lo tổ chức mai táng theo phong tục của mỗi tôn giáo.
Có chương trình trả góp chi phí an táng nếu quý vị mua từ bây giờ và sẽ được hoàn lại nếu quý vị không dùng đến.
Hoàn tất việc mai táng ngoài 75 dặm cho bất cứ nơi nào, kể cả Việt Nam, sẽ đem về Mỹ mai táng mà không tính thêm tiền.
Nghĩa tử là nghĩa tận. Khi hiểu sự, hãy đến với More Funeral Home tại 1219 North Davis, Arlington và St. Rose Hill 7301 East Lancaster, Fort Worth.
Hoặc Bin Massey Bird Belleye tại 2951 South Belleye Road, Grand Prairie.
Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi cô Liên Trần 817-804-2428 hoặc cell phone 817-368-9029 368-9029.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố xin được trở lại và xin được kính chào anh Trung Minh Đẳng trở lại ạ.
Xin chào chị Tấn và chào tất cả quý vị khán giả. Nãy giờ rất là sorry hôm nay là điện thoại tôi gặp trở ngại chứ không phải. Nãy giờ tôi đang nghi quan cho chị Tấn thì tội nghiệp nghi quan cho người Giang hay chị Tấn ơi.
Dạ vâng, bây giờ trên đường dây cũng có một vị khán giả vừa rồi thì câu chuyện của chúng tôi đang nói về vấn đề ticket mà quý vị bị là khi mà quẹo phải và quý vị là đèn xanh mà quý vị quẹo phải nhưng mà quý vị băng qua ba len luôn, tức là quẹo phải mà quý vị không giữ một hoặc là tối thiểu là len thứ nhất không được thì cũng phải cấn len thứ nhì mà quý vị đi qua bên kia luôn, cảnh sát cho quý vị cái ticket đó. Và một cái trường hợp nữa là không có turn left khi đèn đỏ, không có turn right, không có quẹo phải khi đèn đỏ, là vì có cái tấm bảng là cấm quẹo phải khi đèn đỏ mà quý vị quẹo là quý vị cũng bị ticket. Thưa anh Nẩn, mời anh Nẩn.
Dạ, ok, Việt Thắng nói, ok. Thí dụ như quý vị từ bên đây lên phải, mà quý vị cũng qua lên trái đó, thì quý vị không được, dù chạy thẳng cũng vậy Việt Thắng, quý vị không được, là từ đây băng cái rọt qua bên trái thì quý vị sẽ bị ticket. Quý vị phải giữ cái lên bên đây phải trước, rồi khi cảm thấy an toàn để đèn xi nhan qua bên lên tay trái, rồi chạy vào khoảng chừng nghĩa là đại khái cũng vài giây hồ như
vài chiếc xe, vài chiếc xe, vài chiếc xe, cái như là chạy vài chiếc xe chạy
khoảng còn giờ. Quý vị giọt từ bên đây qua bên kia quý vị sẽ bị ticket. Đó là đa số Việt Nam hồi sáng này có một người từng rồi có người. Và trước khi mình tiếp chuyện một người mới nữa thì tôi muốn xin nhắc nhở hồi sáng có cô gì tên Hương đó là mới gọi lại. Cô đọc số điện thoại mà tới bây giờ tôi gọi bất cứ số nào tôi tìm đủ mọi cách cũng không được, mà nghe nói cái giọng cô gọi mấy lần rất là thảm thương, chắc phải có chuyện gì quan trọng, xin cô gọi lại nếu nghe đài. Một lát trước khi mình chấm dứt có một chuyện mà có một vị khán giả hỏi đó Diệu Tấn.
Dạ vâng.
Cần nói chuyện khoảng 2 phút thôi.
Dạ vâng.
Bây giờ mình tiếp chuyện phải không?
Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, hai vị, có hai vị.
Alo.
Dạ cho biết tên luôn ạ.
Alo.
Dạ cho biết tên luôn ạ.
Tôi là Tấn ở Gia Lành, tôi xin hỏi tiến sĩ ẩn câu hỏi.
Xin mời ạ.
Dạ thưa tiến sĩ, tôi bị một cái ticket speeding. Nhưng mà tôi lại khi mà tôi đến tòa tôi đóng tiền á để tôi học sinh học để phân driving á thì tôi bị trễ cái ngày hẹn đi một ngày đi. Rồi cô thư ký ở tòa mới là kêu tôi đóng tiền và họ nói là tôi không được quyền học để phân driving. Rồi họ nói là tôi bị tù treo là 90 ngày. Thì vậy tôi có phải làm gì nữa hay không, hay là tôi chỉ có chạy xe cẩn thận mà thôi?
Rồi, nếu anh được vậy á là anh được cái hên rồi đó. Thường thường nếu anh trễ một ngày á thì trên tòa sẽ issue anh một cái gọi là FTA. FTA có nghĩa là fail to appear á. Thì thường thường có những cái thành phố cái ticket đó là 500 đồng, tức là tiền bail.
Yeah.
Nếu anh chạy dọc đường á anh sẽ bị bắt. Nhưng mà ở đây á tòa đồng ý cho anh đóng tiền phạt, nhưng mà cho anh tù treo, đó là cái hên của anh. Là anh có tù treo khoảng 90 ngày phải không?
Dạ đúng vậy.
Có nghĩa là anh đã đóng ticket rồi, nhưng mà trong vòng 90 ngày anh không bị một cái ticket thứ hai nào trong vòng 90 ngày này, thì cái ticket, cái record của ticket đó hủy bỏ. Ok? Còn nếu anh bị rồi á, cái ticket thứ hai, thì cái ticket thứ hai sau khi bị guilty á, thì cái ticket 1 nó tính vô luôn thành 2 cái. Ok?
Dạ, tức là trong cái khoảng thời gian 90 ngày đó thì tôi phải rất là cẩn thận.
Dạ đúng rồi, nhưng mà nếu mà anh mà cảm thấy muốn cẩn thận thì anh nằm nhà coi TV giờ nhờ người khác lái. Mà anh đi về lái chơi thôi, thật sự ra anh lái xe cũng nên cẩn thận chút xíu. Ok, 90 ngày.
Như vậy là họ làm đúng, tức là họ như là họ cũng có với tôi phải không?
Dạ dạ dạ, thì cũng anh cũng hên là đáng lẽ cái đó anh phải xin. Còn không anh đóng tất cả gặp cô thư ký thường có ra quê anh đã trễ ngày muốn không bị qua răng thì anh đóng tất cả, thì nhiều người không biết đóng cái tất cả thẳng luôn. Còn cổ có cho cái condition, tức là anh được probation là anh có cũng có cái hình trong đó. Ok ha.
Dạ cảm ơn em.
Hello. Xin chào chú nha.
Rồi.
Dạ. Xin chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, có phải tôi không chị Tấn?
Chào biết tên luôn ạ. Dạ đúng rồi.
Cô Hồng. Xin chào chú Ẩn với chị Tấn. Tôi tên Hồng, tôi ở Arlington.
Xin mời cô.
Tôi có đứa con 17 tuổi mà nó chưa có được lái xe, mà nó cứ nó đùa lái xe, nó đi, nó biết lái xe rồi, nó lái xe, nó đi miết mà tôi sợ tôi không có cho nó, mà nó đi miết mà tôi sợ rủi police có xả ra chuyện gì, police nó gặp được rồi nó có cái tội gì không, nó phạt cách làm sao, chú Ẩn cho rồi. Tôi biết đó chú Ẩn.
Dạ rồi, cái thứ nhất, nếu chiếc xe này mà đụng người ta đó, ngoài khi insurance cũng chắc chắn cũng sẽ trả, nhưng mà có những cái policy nó không trả. Chị phải coi cái policy của chị mua như thế nào. Và cái thứ hai, nếu đụng người ta mà tàn tật suốt đời, người ta không có thương đứa con đó mà thương người chủ xe cho mượn không bằng lái. Chị biết luật bên đất Mỹ này, chị biết con chị không có bằng lái mà chị cho mượn xe, cái đó là vi phạm luật lệ giao thông. Bây giờ hỏi thêm chuyện cái nữa là tại sao cháu 17 tuổi chưa cho nó lái xe?
Dạ, tôi không có cho nó đi mà nó cứ nó đùa đi miết.
Ok, bây giờ nếu mà chị không lóc được chiếc xe, chị giữ chiếc xe lại đừng cho lấy, hoặc là giấu chìa khóa đó, thì chị nên lấy cái bằng lái cho cậu đó lái, dù sao cũng biết luật và dù sao cũng đi. Còn ở đây chị nhất định chị không cho, nhưng mà chìa khóa chị để làm sao người ta lấy lại được, thì cái chuyện đó là chuyện tôi không suy nghĩ ra. Ví dụ như chị bây giờ chiếc xe đó không muốn cho lái, chị mua cái đồ lóc cái cần lái với cái bàn đạp thắng đó, thì làm gì ai lấy được. Còn ở đây chị để chìa khóa ngơi ngơi vậy, hay là ông không đưa bà đưa không đưa thì ông đưa, thì cái tình trạng đó một ngày nào đó cháu sau khi bị bắt á, sẽ không, thứ nhất là cái sang thì không có quan trọng, ở đây á, là cháu lái xe không bằng lái cháu sẽ bị bắt và có thể bị bắt luôn. Ok,
bị bắt hả chú Chẳng?
Dạ bắt, có thể bắt nhưng mà rồi thả ra, cái tất cả trong cái gì hết, tại vì người này không có bằng lái, không có một cái ID, không có giấy tờ chứng minh cả. Ok.
Dạ, nó có ở tù không? Nó có bị ở tù không chú Ẩn?
Dạ không, cái vấn đề tất cả, nhưng mà nếu cái cậu này tùy theo nói chuyện cảnh sát, giống như có một cậu á, 17 tuổi, lái xe không có bằng lái, rồi khi cảnh sát ngừng thì sợ trở ngại khai tên giả, thì khi khai tên giả ra cái tất cả mà không có bằng lái á, nó rất là nhẹ, dài tâm đồng bạc. Mà cái mà nói láo với cảnh sát tên của mình đó thì cảnh sát được cho tù. Ở lâu phải một hai đêm chờ tiền bail mình ra. Thì bây giờ cái câu tôi khuyên cuối cùng, nếu gia đình không thể nào khóa chiếc xe lại, thì làm ơn cho cậu này có bằng lái để cậu lái đi. Ok không?
Dạ. Cảm ơn chú Ẩn nhiều nha. Dạ.
Dạ, xin chào cô nhé.
Dạ, cảm ơn Việt Tấn nữa.
Dạ. Đây. Cái trường hợp này cũng là một cái trường cái sự nhức nhối của nhiều gia đình lắm phải không anh?
À, nó nhức nhối thì thật sự cũng phải nhức nhối, ăn thua mình cái vấn đề giáo dục trong gia đình của đứa con thôi. Nếu từ nhỏ tới lớn mà mình thấy đứa con mà nói, mình biết nói chữ no và chữ yes. Còn ở đây chiếc xe mà nó tiếp tục nó lấy hoài, một là chìa khóa treo ngay lòng thòng ngay bếp hay là cửa đi ra vào, hai là biết đứa con này nó lấy một ngày nào sẽ gặp trouble thì chỉ mua cái ống khóa cái cần lái lại thôi. Gì Tấn,
nhưng mà 17 tuổi cũng được bây giờ là theo luật Tấn nhớ là không làm là được cái DC bằng lái không anh?
Trời ơi, bên đất Mỹ này 14-15 tuổi đã được thi bằng lái, tùy theo hoàn cảnh gì sẽ Tấn.
Tấn nghe nói là con trường hợp gì đó thì nhỏ tuổi thì được thi, mà còn có trường hợp nào đó thì 10
nhỏ tuổi 14 tuổi được quyền lái xe khi nào mà single parent, tức là chỉ có một cha hoặc là một mẹ nuôi các con, chứ còn tình trạng hai vợ chồng thì không được.
17 phải không anh? Hai vợ chồng 17.
16.
Hai vợ chồng 16, vâng. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Alo.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, tôi Vinh Vinh ở Arlington.
Xin mời Vinh. Dạ.
Dạ, tôi có câu hỏi về vấn đề ứng cử với lại bầu cử đó anh Ẩn.
Dạ.
Thì anh Ẩn, thí dụ như một ứng cử viên mà người ta có quyền dùng tiền để mà mua cái phiếu ủng hộ cho mình không anh Hằng?
Dạ không.
Câu thứ hai,
ok. Nếu mà ứng cử viên
người ta quyền
mua phiếu ủng hộ, cái đó vi phạm luật lệ.
Ông anh bỏ cho ông Obama hay là ông anh bỏ phiếu cho ông McCain chẳng hạn, thì tới cơ sở kinh doanh của tôi thì tôi sẽ giảm cho 50%. Như vậy thì có hợp lệ để bầu cử ứng cử không anh Hằng?
Dạ, cái đó là vi phạm luật lệ bầu cử đó. Bất cứ một cái gì mà lá phiếu được mua
hoặc là được chọn bởi cái benefit, có benefit là có cái gain, cái lợi lộc trong đó, hoặc là có cái mua bán, cái đó là sự mua bán rồi. Ok, cái đó là không có thích hợp. Ok nè.
Dạ.
Rồi xin chào.
Còn nếu mà anh có cái tâm tư nào mà động chạm tới tên một người nào thì anh gọi văn phòng tôi, đừng nói lên đây. Ok.
Dạ tôi không muốn nói, tại vì không có nghe qua nhưng mà không có muốn nói trên đài. Dạ.
Dạ rồi thôi vậy thì anh gọi nói chuyện tôi riêng văn phòng đi.
Dạ dạ.
Được không?
Rồi có gì có số điện thoại của anh Chu Minh Đẳng, số văn phòng không?
Dạ có rồi.
Dạ vâng, rồi xin chào anh nhé. Thì anh để lại số phone lời nhắn thật là rõ ràng nhé. Xin chào anh. Hello anh Đặng.
Cái chuyện này nghe là hơi lạ.
À, có nhiều chuyện nghe cũng rất là lạ. Thành ra đôi khi...
Dạ. À... Trong nhà ngoài, chuyện trong nhà ngoài có. Nhưng mà dự tấn nhớ kỹ rồi ha. Có những cái chuyện lạ có thể có. Hoặc là do một người đặt chuyện cũng có. Chẳng hạn như... Ở đây tôi không nói một thính giả nào đặt chuyện cái chuyện mà nói là cảnh sát Dallas lấy 30 đồng đó cái dự tấn.
30 ngàn hay 30 đồng ạ?
30 đồng. Bữa đó dự tấn quên rồi hả? Nói khi cảnh sát xét xe lấy 30 đồng trong túi. Thì nghe thì tôi không dám nói vị thính giả này nói thêm nói bớt. Nhưng mà nghe nó không có lý dự tấn, hiểu không?
Dạ vâng. Thì tấn cũng có nghe một hai cái trường hợp ở Garland là ở Garland. Garland Richardson Dallas, nhưng mà không biết là cảnh sát của vùng nào. Nhưng mà có một người bị quay đèn hai lần và sẽ hỏi xét xe thì trong xe có bao nhiêu tiền lấy hết rồi bắt đầu mới trưng ra cái bằng chứng sau khi ra tòa để mà lấy tiền lại. Thì cái điều này nó cũng không phải là sự ngẫu nhiên mà chắc cũng phải là trường hợp gì đặc biệt, chẳng hạn như là mua bán drug hay là cái gì đó thì nhưng mà khi mà cảnh sát, Tấn chỉ hỏi anh câu này, khi cảnh sát yêu cầu xét xe mà mình say no thì cảnh sát sẽ gọi người này, người kia, người nọ lại, hai ba cảnh sát nữa hoặc là xin trắc tòa để mà xét xe đó.
Dạ không, thì... không được.
Dạ vâng.
Cái luật mà nó gọi là arrest, search and seizure, tức là giữ tài sản người ta. Thì ở đây á, một khi cảnh sát ngừng xuống, để hỏi câu là can I look around your car? Thì tôi có thể nhìn trong xe bạn không? Nhưng mà nếu mà người chủ xe nói không thì cảnh sát không được vô. Nếu mà cảnh sát nói you get out này kia đó, để cố tình mà tìm một cái chuyện gì để đặt điều vô để xét xe đó, thì cái đó thuộc về illegal. Thí dụ như cảnh sát biết cái người này á, từ xưa giờ chuyên môn đã bị bắt 2-3 lần về tội bán cocaine đi về tăng, hiểu không?
Dạ vâng.
Thì cảnh sát sẽ tìm những cái phương pháp khác, chẳng hạn không có bằng lái thì cảnh sát sẽ bắt cái người đó và cảnh sát sẽ impound xe, là tại vì không có bằng lái nguy hiểm.
Kéo xe
luôn. Trước khi cảnh sát kéo chiếc xe đó về cơ quan chỗ chứa đựng xe cảnh sát cho của cảnh sát, thì cảnh sát bắt buộc phải khám xét trong xe có vật nào quý không để làm giấy tờ và đưa cho người chủ xe ký trước khi đưa họ đi. Nếu trong lúc xét xe, no, nói không phải dùng chữ trợ. Nếu trong lúc họ kiểm soát coi có những đồ giá trị hay không, họ tìm thấy được những cái đồ như súng ống hay cocaine thì người đó sẽ bị buộc cái tội nữa là ở tù với tội là có cocaine trong xe. Nhưng mà ở đây á, nó gọi là incident to arrest, tức là xét xe, không phải xét xe mà gọi là kiểm soát xe nhưng mà thấy những cái vật quá cấm, do đó sẽ buộc tội. Ok, còn cái tình trạng á, mà thí dụ như cái người đó đã từng biết rằng không có việc làm, đã từng bị bắt về tội buôn bán cocaine mà nhưng ngày đó không có một cái cocaine gì hết, mà họ, lý do nào mà họ xét xe được rồi á, mà bỗng nhiên có một số tiền 5.000, 7.000, 10.000, 15.000 thì cảnh sát giữ cái số tiền đó, rồi sau đó cậu đó sẽ ra tòa để cậu đó chứng minh rằng số tiền này từ đâu ra, ví dụ nó bắt 7, bắt 8 gì cho mượn. Tới cuối cùng đụng bắt bảy bắt tám lại sống welfare không có tiền. Thành ra mình nói cái gì phải có sách, bách có chứng, vậy Tấn.
Dạ vâng.
Chứ không phải cảnh sát có quyền một lần vô xương xe thấy 5.000, 10.000 lấy liền được. Còn đa số ở đây thường thường cảnh sát có nhiều cách để người ta vô xe mình lắm, nhưng mà cách nào dùng đi nữa thì cũng phải là legal mới được dùng, chứ cảnh sát không bao giờ dám
Tức là phải có giấy 2-3 người cảnh sát và có giấy tòa là tôi mua.
Dạ không không, 2-3 người cảnh sát không có giá trị gì đây cả.
Dạ vâng.
Phải có giấy của tòa đồng ý cho xét cái xe đó.
Là cảnh sát phải trưng cái giấy tòa đó trước mặt mình luôn ạ.
Và cho biết là lấy giấy tòa, còn ví dụ cảnh sát nghi trong này có cocaine, cảnh sát giữ thì cũng phải ở đó chờ cho đến khi nào tờ giấy tòa mà ký rất là nhanh, hiểu không?
Dạ vâng.
Bên kia đánh cái rốt bỏ tên vô một cái là nhảy vô municipal judge hay bất cứ judge nào ký cũng được hết, hoặc là nếu không có ông cảnh sát, nếu không có quan tòa đương làm việc lúc đó thì ông thị trưởng cũng có quyền ký.
Dạ vâng, sẵn đây ta cũng hỏi anh câu này, trường hợp như vậy, tại vì câu hỏi này mình cũng hỏi chung cho những người Việt mình có cái khái niệm là có bị ăn hiếp hay không. Trường hợp như vậy, cảnh sát có thể stop mình, quay đèn mình và giữ mình bao lâu ngoài đường phố? Thì,
okay,
thì bắt buộc phải release.
Cái chuyện giữ bao lâu á, cái vấn đề này thưa ra tòa rất là nhiều. Thì cái câu trả lời thiệt á, mà đúng á, trong sách nó cũng chẳng để bao lâu. Nó gọi là cái thời gian có lý một chút, chẳng hạn không thể giữ mà bao tiếng đồng hồ. Giữ thời gian đó
tức
bắt buộc
quay
phải.
Xe, quay xe người ta mà người ta đang đi làm công việc gì đó, mà quay xe thì cho ghi danh, ghi có check bản số, check everything, insurance, everything.
That's fine thì cho người ta đi. Còn nếu mà muốn giữ người ta đó thì ngay tại chỗ là họ phải điện về cơ quan đánh cho tôi một cái giấy xin xét xe. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, không phải quan tòa nào cũng phải ký đâu nha. Khi họ đọc vô trong đó cái lý do đúng họ mới ký, chứ không phải là cảnh sát ghi cái giấy xin xét xe, tức là được ký tên tại chỗ đó vậy Phát.
Dạ vâng. Tức là nhìn họ quan tòa cũng nhìn vô cái hồ sơ của cái người lái xe này, họ tốt
dạ, không, đâu, không lúc dạ. Đó thì không nhìn vô cái hồ sơ người lái xe mà nhìn vô những lời khai của cái người gọi là sai affidavit á, tức dạ, là của vâng. Người cảnh sát chính mà muốn xét xe, người đó khai cái gì ông đó đọc rõ ràng, nhưng mà nhớ kỹ rằng những cái lời đó là bút sa gà chết, cảnh sát không có thể đem những cái lý do không có chính đáng để vô trong đó để cho quan tòa ký, thì lại thêm một cái tội láo trong đó là cảnh sát lại bị tội. Ok ha, mà ít ai dám làm chuyện đó.
Dạ vâng, sẵn đây tôi cũng vừa có câu chuyện mới xảy ra vào sáng nay ở một cái khu chợ trong một cái tiệm hớt tóc đó, là có người da màu đen, tức là có một anh màu đen, anh vô, anh xin đổi tiền, mà anh này anh nhờ đổi tiền tờ 20 ra tờ 1 đồng, thì anh ăn cắp cái ảnh nhìn thấy cái phone để trên bàn, rồi ảnh cố tình anh vô để mà anh lấy cái phone, và khi mà cái người thợ họ mất cái phone đó thì họ chỉ vô trong túi rõ ràng là anh này lấy cái phone, mà ông này không đưa, và ông ta đi ra khỏi chợ luôn và lên chiếc xe đạp chạy mất tiêu. Thì với cái trường hợp như vậy là iPhone rất là nhiều người xài, mà quý vị thấy trong cái tiệm của mình bình thường không có người ngoại quốc vô đó, mà khi nào có người ngoại quốc vô đó, mà hỏi đổi tiền hoặc là xin nhờ một người đó thì phải say no liền.
Hoặc là mượn cầu tiểu rồi đó.
Say no liền, dạ vâng. Đó là trường hợp. Còn trường hợp thứ hai, quý vị thấy rõ ràng là quý vị hay xài phone, quý vị để trên bàn, rồi quý vị đi làm công chuyện quay lại gần cái cửa ra vào đó. Tức là cái cửa tiệm của mình hoặc là cái cửa ngay cashier mà để cái phone trên desk đó. Thì từ đây sắp tới là quý vị cẩn thận, là vì cái iPhone đó giờ bán rẻ bán mắc gì họ cũng bán được $100. Thế nó thấy được. Dạ.
Rồi bây giờ trong trường hợp như Tấn nói thì nó có hai trường hợp ở đây. Ví dụ người đó lén lén thọt tay lấy cái iPhone bỏ túi chạy, cái đó thuộc dạng cấp.
Dạ vâng.
Thì Tấn hiểu không?
Dạ.
Nhưng mà nếu mà cô đó để cái phone bàn, nó vừa cái người đó vừa chụp, cô đó giữ cái tay lại để lấy, cái người này đẩy cô đó thì cái đó thuộc dạng cướp.
Dạ vâng.
Là lúc đó mà cô đó xin lỗi có vũ khí, cô có được quyền dùng, đó là luật.
Dạ vâng. Thì, okay. Thì cái trường hợp này Tấn có hỏi đó, thì vừa đổi giả bộ, vừa hỏi nói chuyện đổi tiền, vừa thò cái tay lên trên bàn bỏ cái phone vô túi mà có nhiều người thấy, cái này là thuộc ăn trộm anh hả?
Dạ, cái đó là ăn trộm, nhưng mà có thêm cái nữa là trong lúc á, ví dụ như thường thường á 20 đồng đi vô tiệm mà mua người ta thối cũng được, không cần phải đổi đồng bạc lẻ.
Vâng.
Từ khi ở nhà mình anh em quánh bại nhau quánh đồng thì đổi cái đó, nhưng mà một khi người ta đổi cái đó thì người nào làm chủ tiệm trong đó đó làm ơn mua cây viết mà gạch để coi tiền thiệt tiền giả gì bắn.
Dạ vâng.
Đa số cái tiền mà làm giả nhiều nhất trên đất Mỹ là tờ 20 đồng, tại tờ nó dễ xài nhất.
Dạ vâng. Rồi sẵn đây cũng nói với quý vị nhắc lại lần nữa là đi ra đường chỉ có một cái credit card, một ATM, một cái bằng lái và một cái insurance, sau đó là những cái thẻ shopping quý vị nào cần xài thì quý vị mang theo thôi. Còn ngoài ra nhiều người vẫn bỏ trong bóp, mười mấy cái credit card của mình. Một khi mà đã có chuyện xảy ra rồi đó thì vừa than trời than đất mà còn lại không biết là mình phải cancel cái nào nữa.
Thành ra ở đây người Á Đông mình và mình nói cái người dân tộc thiểu số tôi thấy nhiều hơn chứ người Mỹ mà nhiều khi cướp họ kiếm 30 bạc không có này gì phấn. Thì tôi thấy tôi vô tiệm Việt Nam đó, ông kia mở cái bóp ra ít lắm phải 8 credit card, mua có 3 đồng mấy thôi, mở bóp ra một đống giấy 100 nằm đó. Dự tính thấy không? Mình show cho người ta thấy cái lòng tham của những người mà người ta đưa kẹt tiền. Chứ đừng nói mấy thằng chuyên môn là ăn cướp. Dự tính thấy không? Thật ra quý vị á, ở đời hãy quý vị show off á, là quý vị trước sau cũng bị dính à. Hãy mình mua 5 đồng, mình móc 5 đồng bạc kính kính mình đưa ra thôi. Chứ đừng có show cho thấy là tôi có cái người mà có rê kha nhiều không phải là sang Dự tính trả học máu chứ đâu phải. Và trong đó rồi. Một khi mình mua cái 5 bạc mình mở ra trong đó 7-8 tờ giấy 100 đồng thì quý vị có thể ra ngoài đường nhớ kỹ không? Khi một khi người ta nghiện thuốc rồi đó 10 đồng người ta cũng giết được mẹ người ta nữa vậy tất.
Dạ vâng.
Ok.
Dạ vâng. Chương trình mình cũng đã hết giờ rồi, anh còn điều gì mà cần nhắc nhở với đồng hương của mình trong những cái sự kiện việc liên quan đến cộng đồng người Việt Nam không thưa anh?
Thì trong cộng đồng Việt Nam thì chúng tôi chỉ khuyên quý vị là mình sống một câu nhịn chín câu lành. Đa số hồi sáng này có một cái cô mà cô bị trở ngại là cái thùng rác cái loại bây giờ nó có cái cần mà xúc lên đổ tự động nó vừa tấn.
Dạ vâng.
Thì chiếc xe người hàng xóm cứ đậu ngay cái chỗ thùng rác cũng không. Thành ra nếu mà kéo qua thì đụng ngay cái đường lái caro thì cổ phải làm gì. Trong trường hợp đó đầu tiên thì cũng như tôi nói một câu nhịn chín câu lành. Nhưng qua nói chuyện đàng hoàng nếu không được thì quý vị lên code enforcement bất cứ city nào. Và quý vị chụp cái hình là cho thấy rác tôi không được đổ ngày hôm nay là lý do chiếc xe nó tiếp tục đậu hoài. Và nếu tiếp tục đậu hoài á thì quý vị nên chụp cái tấm hình đưa lên code enforcement. Code enforcement bắt buộc phải làm việc trong cái đề đó, tại mình vi phạm là mình đậu trước cái thùng rác. Tại vì khi mà mình đồng ý mà sử dụng chiếc xe loại tự động đó, nó có luật lệ đàng hoàng như tất, cách bao nhiêu feet mình phải để cái thùng rác clearly để cái cần cẩu họ đẩy vô được. Thì ở đây á, nhưng mà một khi quý vị đã kiếm chuyện với những người mà quý vị nghĩ kế bên á, là thuộc về hạng cũng từ khôi đó, thì sau khi quý vị làm chuyện đó rồi á, tôi khuyên ra ngoài tiệm Fry hay là Best Buy mua cái camera gắn xung quanh nhà nó an toàn hơn. Vậy thôi. Thì chúc quý vị một ngày rất là đẹp đẽ, vui vẻ. Mà mấy bữa mà bị mưa đá, điện thoại mình quất đàng hoàng, mà bữa nay trời đẹp thì nó nghẹt hết vậy phấn. Xin cáo lỗi quý vị phần đầu, đó là lỗi của điện thoại tôi, mà không phải lỗi của tôi mà lỗi của hãng iPhone. Dạ, xin chúc Dự Tấn một ngày làm việc vui vẻ luôn.
Vâng, xin kính chào anh và chúc sức khỏe anh, cũng như chúc anh một ngày làm việc thật là nhiều niềm vui. Xin chào anh.
Cảm ơn Dự Tấn.